Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 223 tại Dikabara.
Bình an cho thầy. Đó là lời chào của các môn đệ Mục Đồng đã đi trước ít ngày để chờ người ở bên kia khúc sông cạn, cùng với các bệnh nhân mà họ đã tụ tập và những người khác muốn nghe thầy.
Bình an cho các con chờ thầy lâu chưa?
3 ngày.
Thầy đã bị giữ lại trên đường, chúng ta hãy đến với các bệnh nhân.
Chúng con đã dựng lều cho họ trú để khỏi phải đi đi lại lại ở các làng bên cạnh. Các bạn Mục Đồng của chúng con đã cho họ sữa. Bây giờ họ đang ở đây cùng với bầy súc vật của họ để chờ thầy.
Các môn đệ nói khi dẫn Giê-xu đi dưới những bụi rậm, có thể dùng làm mái nhà cho những ai trú ở đó. Ở chỗ đó có khoảng 20 cái lều nhỏ được dựng ở trên các cọc. Hoặc từ thân cây này qua thân cây kia, trong lều là đám dân nhỏ buồn của các bệnh nhân đang chờ. Ngay khi họ hiểu được vị đang đến là ai, họ liền thốt ra tiếng kêu thông thường.
Giê-xu, con vua David, xin thương xót chúng con.
Giê-xu không muốn để họ chờ lâu. Người xuất đầu lộ diện, đúng hơn là người cúi đầu vào hết lều nọ tới lều kia, vì thân mình cao lớn của người không cho phép người đứng thẳng trong lều. Người để vào trong mỗi lều khuôn mặt và nụ cười của người. Chúng cũng đã là ân phúc. Mặt trời ở đằng sau người chiếu bóng của người trên các chõng và trên các khuôn mặt hốc hác hay các thi thể trơ trơ. Người chỉ nói một câu vắn:
bình an cho các con biết tin.
Rồi người qua lều khác. Và một tiếng kêu theo sau người. Một tiếng kêu lặp đi lặp lại, cũng như câu nói của người lặp đi lặp lại, tiếng kêu lặp lại tại lều. Người rời khỏi giống như tiếng vang của lời ở trong lều người đã rời khỏi trước.
Tôi được khỏi, vạn tuế con vua David.
Và đám nhỏ, dân bệnh nhân lúc đầu nằm trong những chiếc lều tối, ra khỏi lều và tụ họp sau bước chân thầy. Một dân nhỏ sống ngày lễ, vứt bỏ gậy, nạng, gói trong những tấm mền trên những chiếc băng ca bị bỏ rơi, tháo ra các vải băng bây giờ thành vô ích, và nhất là nhảy mừng trong niềm vui được lành bệnh. Bây giờ tất cả đã được chữa. Giê-xu quay lại với nụ cười êm dịu nhất và nói:
Chúa đã thưởng cho đức tin của các con, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng lòng nhân từ người.
Và người sướng thánh vịnh:
toàn thể trái đất hãy hân hoan tung hô Chúa. Hãy phụng sự Chúa với lòng hoan hỷ, hãy đến trước nhan người với lòng mừng rỡ, hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa và người đã dựng nên chúng ta.
Người ta hát theo người như họ có thể. Một số có lẽ không phải Israel, theo dõi tiếng hát bằng cách đọc nho nhỏ. Nhưng con tim của họ hát và ánh sáng trên khuôn mặt họ bộc lộ điều đó. Chắc chắn Thiên Chúa đón nhận những tiếng rung động tội nghiệp này hơn là tiếng ca hay và khô cằn của mấy Pharisêu. Matthia nói với Giê-xu:
Ôi Chúa ơi, khi nói với những người đang chờ lời Thầy, xin Thầy nhắc tới Gioan của chúng ta.
Thầy đã nghĩ đến làm việc đó vì nơi này mang đến cho Thầy diện mạo còn rất sống động của vị tẩy giả.
Người ta bao quanh người, người trèo lên một mô đất cao có phủ một lớp cỏ mỏng, và người bắt đầu nói:
các con tìm gì ở nơi đây? Sức khỏe phần xác, ôi các bệnh nhân, và các con đã được. lời của tin mừng và các con đã tìm thấy. Nhưng sức khỏe phần xác phải là sự chuẩn bị cho việc tìm kiếm sức khỏe của tâm hồn, cũng như lời của tin mừng phải là sự chuẩn bị cho ý muốn nên công chính của các con. Khốn thay nếu sức khỏe phần xác chỉ giới hạn ở niềm vui cho máu thịt, còn những gì thuộc về linh hồn thì vẫn trơ trơ. Các con đã ca tụng Chúa, Đấng đã cho các con ơn lành về sức khỏe. Nhưng một khi giờ phút hoan hỷ qua đi, thì đừng chấm dứt chứng tỏ lòng các con biết ơn Chúa và bộc lộ nó ra trong ý muốn yêu người cách chân thành. Mọi ân huệ của Chúa sẽ là không, dù nó chứa đầy sức mạnh linh động, nếu người ta không có ý muốn làm việc đền bù bằng cách dâng hiến chính tâm hồn mình cho Thiên Chúa. Nơi đây đã nghe sự thuyết giáo của Gioan. Chắc chắn nhiều người trong các con đã nghe ông. Biết bao người trong Israel đã nghe ông, nhưng nó không sinh ra cùng một kết quả trong mọi người, mặc dầu ông tẩy giả đã nói với mọi người cùng một lời. Tại sao lại có nhiều khác nhau như vậy? Nó bởi đâu? Bởi ý muốn khác nhau của người ta khi nhận các lời này. Đối với một số người, nó thực sự là những lời sửa soạn cho Thầy, và bởi vậy cho sự thánh thiện của họ. Với một số khác thì trái lại, nó chuẩn bị chống lại Thầy, và bởi vậy chuẩn bị cho sự bất công của họ. Giống như tiếng kêu của người lính gác, nó vang lên và đạo quân các linh hồn phân chia, mặc dầu chỉ có một tiếng kêu duy nhất. Một phần trong số họ sửa soạn đi theo thủ lãnh của họ, một phần khác thì đã võ trang và nghiên cứu phương án để chiến đấu với ông, Thầy và những kẻ theo Thầy. Bởi thế Israel sẽ thua trận, vì một nước mà nội bộ chia rẽ thì không thể mạnh, và ngoại quốc sẽ lợi dụng để xâm lăng nó. Cũng giống vậy trong mỗi tâm hồn, nơi mỗi người đều có những sức mạnh tốt và những sức mạnh không tốt. Sự khôn ngoan nói với mọi người, nhưng ít người biết làm cho phần tốt thành phần duy nhất ngự trị. Về ý muốn lựa chọn một phần duy nhất và bầu nó làm vua, thì các con cái đời này có nhiều khả năng. Họ biết hoàn toàn xấu khi họ muốn, và họ vứt bỏ đi như một chiếc áo vô ích những phần tốt còn có thể kháng cự ở trong họ. Trái lại, những người không thuộc về đời này là những kẻ được thúc đẩy tới ánh sáng. Họ chỉ biết bắt chước các con cái đời này cách khó khăn để vứt bỏ đi xa họ những y phục mà họ khước từ là những phần xấu còn cố gắng kháng cự ở trong họ. Thầy đã nói rằng, nếu một con mắt gây dịp tội thì phải móc nó đi, nếu một bàn tay gây dịp tội thì phải chặt đi. Vì thà rằng bị cắt cụt mà vào ánh sáng đời đời, còn hơn là vào nơi tối tăm đời đời với hai mắt và hai tay. Ông tẩy giả là một người của thời đại chúng ta. Nhiều người trong các con đã biết ông. Hãy bắt chước gương anh hùng của ông. Vì tình yêu Chúa và vì linh hồn ông đã vứt bỏ rất nhiều hơn một con mắt và một bàn tay, tức là bỏ chính sự sống ông để trung thành với sự công chính. Nhiều người trong các con đã là môn đệ ông, và họ vẫn còn nói rằng họ yêu ông. Nhưng các con hãy nhớ rằng, tình yêu đối với Thiên Chúa và với các vị Thầy, những người dẫn dắt tới Thiên Chúa, tỏ lộ ra bằng cách làm những gì họ dạy, bằng cách bắt chước những công việc chính đáng của họ, bằng cách yêu Thiên Chúa hết mình, tới độ anh hùng. Và đây, trong khi hành động như vậy, các ơn huệ về sức khỏe và về khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban sẽ không bị vô hiệu và không trở nên án phạt. Trái lại, nó là cái thang để lên nơi ở của Cha Thầy và Cha các con, Đấng đang chờ chúng ta trong nước người. Vì lợi ích của các con, hãy làm cho sự hy sinh của ông Tẩy Giả, suốt đời hy sinh và kết thúc bằng việc tử đạo và hy sinh của Thầy, suốt đời hy sinh để kết thúc bằng việc tử đạo 100 và 100 lần lớn hơn sự tử đạo của vị tiền hô của Thầy, không bị vô hiệu quả cho các con. Hãy công chính, hãy có đức tin, hãy tuân theo các lời của trời, hãy canh tân trong lề luật mới, chớ gì tin mừng thực sự là tốt cho các con, bằng cách làm cho các con nên tốt và xứng đáng hưởng lòng tốt, tức là Chúa tối cao trong ngày muôn thuở. Hãy biết phân biệt các mục tử thật và mục tử giả, và hãy theo những vị nào cho các con những lời của sự sống mà họ đã học được nơi Thầy. Sắp tới lễ ánh sáng và lễ cung hiến đền thờ, các con hãy nhớ rằng đèn đuốc nhiều để mừng lễ của Chúa sẽ chẳng là gì nếu tâm hồn các con vẫn không có ánh sáng. Ánh sáng là đức ái, là ước muốn của ý chí ước ao yêu Chúa bằng những việc tốt. Hãy nhớ rằng việc cung hiến đền thờ là việc tốt, nhưng sẽ rất lớn hơn, tốt hơn, đẹp ý Chúa hơn là việc dâng hiến tâm hồn mình cho Chúa và tái thánh hiến nó bằng tình yêu. Tâm hồn công chính trong thể xác công chính, vì thể xác giống như các bức tường bao quanh bàn thờ, và tâm hồn là bàn thờ mà trên đó vinh quang của Thiên Chúa ngự xuống. Thiên Chúa không thể xuống trên các bàn thờ bị tục hóa bởi các tội riêng, hoặc bởi tiếp xúc với các xác thịt bị cắn bởi tình dục hay các tư tưởng xấu. Hãy tốt, sự khó khăn để tốt trong những thử thách liên tục của đời sống sẽ được đền bù vượt mức bởi phần thưởng tương lai, và ngay từ đời này bởi sự bình an yên ủi kẻ công chính ở cuối mỗi ngày của họ, khi họ nằm để nghỉ ngơi và thấy lại chiếc gối của họ, loại trừ mọi hối hận, mọi ác mộng của những kẻ muốn những thú vui bất hợp pháp, chỉ làm cho mình xao xuyến không bình an. Đừng thèm khát của cải, đừng ghét ai cả, đừng ước ao những thứ các con nhìn thấy nơi người khác. Hãy bằng lòng với hoàn cảnh của các con, bằng cách nghĩ đến làm theo ý Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là cái chìa khóa để mở cửa của Jerusalem đời đời. Thầy từ biệt các con, rất nhiều người trong các con sẽ không gặp Thầy nữa, vì Thầy sắp đi dọn chỗ cho các môn đệ Thầy. Thầy chúc lành đặc biệt cho con cái các con, các bà vợ của các con, mà Thầy sẽ không gặp nữa. Và các con nam giới, phải, Thầy muốn chúc lành cho các con. Phúc lành của Thầy sẽ giúp những người mạnh nhất không bị ngã và nâng dậy những kẻ yếu hơn. Chỉ có những kẻ phản bội Thầy bằng cách ghét Thầy, thì phúc lành của Thầy mới không có giá trị.
Người chúc lành cho mọi người đồng loạt, rồi người chúc lành cho các bà, và ôm hôn các đứa trẻ. Rồi từ từ, người trở lại khúc sông cạn với 5 tông đồ còn lại với người và các môn đệ là một đồng trước kia.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Con trái tim người bám sát nguồn tình yêu.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.